chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Nam tìm gặp lại vợ chồng Lãm, nhưng họ đã đi khỏi khu phố. Anh nhờ chị Hàng Nước gửi giúp ít đồ, một số tiền cho vợ chồng gã và có nhã ý mời hai vợ chồng họ về ở tạm tại nhà mình. Nhưng vốn tính ương ngàn như ngày còn trong quân ngũ, Lãm từ chối và không nhận bất cứ sự giúp đỡ gì từ Nam. Sự xuất hiện vừa bất ngờ vừa không bất ngờ của Dũng, một tướng cướp mang tiền án, đã làm dòng đời của Lãm xoay chuyển ít nhiều sang hướng khác. Hắn giới thiệu và cho Lãm mượn vốn lên làm ăn ở mỏ đá đỏ Quỳ Châu, nơi có bạn của anh ta đang làm bưởng trưởng. Lãm để vợ đưa con về quê và bắt đầu một công việc mới đầy hiểm nguy và tham vọng. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay. Có những con người sinh ra đã mang sẵn dòng máu thủ lĩnh trong thân thể. Dù làm bất cứ việc gì, ở bất kỳ môi trường nào, họ đều chỉ thích làm theo ý mình, làm cho mình và khó ai có thể sai khiến điều khiển được. Lãm là một ví dụ. Sau khoảng thời gian hơn 3 tháng làm phu đào đất cho người bạn tù của Dũng, đang ở vị thế bưởng trưởng, Lãm dần dần thấy bắt đầu có cái gì không thật ổn. Sức bỏ ra thì nhiều, mà sao thu về còm cõi quá. Chưa bao giờ, kể cả những ngày đói rét ở tiền đồn biên cương hay những đêm hành quân huấn luyện nghiệt ngã, Lãm phải sản ra một cường độ lao động kiệt sức đến như thế. Tối mắt tối mũi, suốt đêm suốt ngày, người gầy rộc đi, nhìn vào vũng nước đái đá vàng ệch như vũng nước phân voi. Lãm nhận người, thấy mặt mình như mặt người khác, còn khốn nạn hơn cả những ngày vật vã đầu đường xó chợ trước đây. Khổ cực thì chịu được rồi, quen rồi, nhưng nhục thì đúng là không thể nào quen được. Càng cố quên lại càng ngứa ngáy đến muốn chửi, muốn đánh, muốn giết tươi một ai đó. Nhục vì phải triền miên sống trong cảnh dối trá, lừa lọc lẫn nhau. Nhục vì cái bọn cai thầu coi mình như con vật chết đói. Nhục vì bị bóc lột nhỡn tiền trông thấy mà đành phải cắm mặt xuống đất. Mặc dù chính cái tay bưởng trưởng chột một bên mắt ấy đã có lần vỗ vai nói: "Thương tình chú mày là chỗ quen biết, có nhờ gửi gắm tử tế, nên tao có biệt đãi hơn một chút. Chỗ nào khó, hầm nào sắp sập, nẻo đất ở đâu có bọn đặc công dính vào, tao không bắt đào. Đào được 3, chú mày hưởng 1, thế là sụp. Thằng khác ấy à? Nộp hết, cuối tháng mới chia cho chút ít gọi là đủ ăn để mà đào tiếp. Chú cứ làm ăn thật thà chăm chỉ như vừa rồi là tao quý. Cái gì chứ, sau khi rời khỏi đây, cầm chắc trong tay vài 4 cây để làm vốn sinh nhai, là thằng em có thể tin tưởng nơi anh được. Tin tưởng." Lãm nhổ bẹt một bãi nước bọt vào hai lòng bàn tay phồng rộp. Tin tưởng cái thứ gì mà cả một mùa hè sắp trôi qua rồi. Lãm không những không để dôi ra được một đồng phân vàng nào, mà lại còn ngoạm vào cả đồng vốn ít ỏi Dũng đã chu cấp cho. Thực ra, cũng khó trách được cái tay bưởng độc nhỡn này. Giữa hàng ngàn những con người bặm trợn, coi mạng người và sinh mạng mình không hơn gì mạng ngoé. Dẫu rằng, hắn nổi lên như một xếp đá dữ dằn, hung tợn nhất. Hung tới nỗi, hết thảy những lực lượng công an, quân cảnh nơi đây đều phải ngán mặt. Nhưng bởi lẽ, đất đai bao xa, vỉa quặng mịt mùng. Có phải cứ chỗ nào thọc lưỡi thuồng xuống là lập tức có ngay một viên đá chúa màu tiết dê hay màu máu chim bồ câu trị giá 100 triệu, 1000 triệu đâu? Thiên hạ từ các phương trời kéo nhau đến đây đào xới nhiều quá, tranh nhau nhiều quá. Cả vùng đồi trở nên lở lói hoang tàng, tựa một bãi bom B-52 khổng lồ. Dù vỉa đá có màu mỡ dường nào, nhưng rồi cũng phải vơi vợi đi chứ. Thành thử, có ngày thất thểu về tay không, có ngày chỉ được độc vài viên mắt tôm bé tí ti. May lắm, mang xuống chợ chỉ mong đổi được vài chai bia tàu, dăm yến gạo. Ngày nào được kha khá một chút thì lại phải nộp hết cho Bường. Không nộp định ăn mảnh, lập tức sẽ bị khám moi từ trong mồm, tai mũi, nách bẹn cho đến tận hậu môn, gan ruột. Khám ra, anh sẽ được nếm mùi luật rừng rất sằng phẳng, có khi phải đổi cả bằng mạng sống. Mà dầu có giấu thoát, người giấu cũng không biết tiêu thụ ở đâu. Tất cả đã vào đường dây, vào băng nhóm khép kín, tạo thành thứ luật pháp riêng, luật pháp của kẻ mạnh. Lần ấy, Lãm tận mắt chứng kiến một hình phạt theo kiểu thời Trung Cổ như vậy. Người bị nghi là một giáo viên dạy toán cấp 3, và hình như trước đó cũng là dân đi lính về, nhưng là lính chống Mỹ, đã có vợ và 5 con. Không hiểu anh có giấu giếm một viên nào thật không, nhưng vào cuối giờ, khi cả vạt đồi đã vắng tanh, không có một bóng người, chúng lặng lặng lôi anh xuống một khoảng đất trũng và bắt đầu tra khảo. Thoạt nhiên là dí dao thái thịt vào ngực. Anh lắc đầu. Sau đó là dùng mũi dao nạy răng, bắt há hoác miệng ra. Không có gì, chỉ thấy cái cổ họng đỏ lòm, nhớt nhạt. Một xô nước vũng 5 lít, có cả rong rêu nòng nọc, được xối ong ọc vào cái phần thòi lòi, bợt đỏ đó. Nước vàng tràn qua mũi, qua miệng, qua tai. Cơm, canh và cả máu tràn ra theo. Lồng ngực hóp xuống, khoang bụng trướng lên, mọng lên tưởng sắp nổ tung. Một đế giày vải đầy bùn dậm mạnh, dậm cái nữa, đũng quần ướt nhoét, từ đó phả ra cái mùi hôi khắm không thể chịu nổi. Cái thân thể gầy guộc quằn quại, hai bàn tay vàng bùng chắp vào nhau, vái như lên cơn phong giật. Tôi xin các anh, tôi lạy các anh, tôi thề trên đầu các con tôi. Bường Trường chun mũi quay mặt đi, chửi tục. Đồ mẹ, thằng chó nào vào trường hợp này cũng sẽ sẵn sàng lấy mả tổ nó ra mà thề cả. Tiếp tục, đút vòi nước vào lỗ đít nó, tống hết cả xô nữa vào. Kỳ cho nó phải phọt viên đá ra. Có chết, tao chịu. Cái quần kaki màu bộ đội đã bứt hết khuy, được kéo móc ra, để lộ một cặp đùi như đùi của người bị teo cơ, với cái bộ phận sinh dục đàn ông nằm trèo ngoèo, xám nhợt, nhăn nhúm dưới nắng chiều. Trời ơi, cái cục thịt tởm lợm kia, chả lẽ từ đó lại ra đời được 5 con người? Lãm nhăn mặt nghĩ thế và không thể đứng yên được nữa. Có con sâu gì bút nhức quá thể, bấy lâu nằm im trong đáy cùng xương sống, bỗng bật dậy, lao vụt lên tận đỉnh đầu. Chúng mày bỏ người ta ra ngay, đồ khốn kiếp. Đã biết ngay gian thế nào mà xuống vào hành hạ người ta như con vật vậy. Bỏ ra. Tiếng nói của Bường Trường nhột nhạt ngay bên mang tai. Kìa chú Lãm, chú để cho tôi làm việc chứ. Làm việc cái gì? Làm cái cục cứt. Chú không được hỗn. Chúng mày đâu? Kệ cái thằng điên này, tiếp tục đi. Chỉ có trong bụng nó, nếu cần thì mổ. 3 cái bóng đen gớm guốc lại nhảy vào. Cái thân thể nhái già nhanh chóng bị lật sấp, để lộ những nốt đậu mùa thâm xịt ở khắp lưng. Một chiếc vòi nước to bằng cổ tay được kéo đến. Bắt nó chỏng bông lên, nhét vào, cứ banh ra mà đút sâu vào. Mạnh tay, mau lên, tao điên tiết lắm rồi. Người đàn ông bỗng òa khóc, tiếng van vì chảy ra từ khuôn mặt méo mó không còn ra mặt người. Con sâu xóm vỡ nát trong đầu. Lãm nhào tới, giọng khê đặc. Anh thật, anh hèn lắm, hèn như chó. Nằm đấy mà van xin không biết nhục à? Đứng dậy đi. Sau đó, Lãm không hiểu mình đã làm gì nữa, chỉ thấy hoa mày, chóng mặt, ục ục ịch ịch một hồi. Rồi khi mở được mắt ra, anh đã thấy cả 3 bóng đen kia đều văng mỗi đứa một nơi, như vừa trải qua một vụ đụng xe ở ngã ba đường. Còn anh thì chân tay mặt mày toàn máu. Gã Bường Trường phun một bãi nước bọt xuống đất cười nhạt. Thằng em mày đền ơn đáp nghĩa đúng luật lắm. Thì ra bấy lâu nay tao nuôi ong tay áo mà không hay. Nể tình bạn bè giới thiệu, chứ không ngay bây giờ mày đã ra bã rồi, thằng khốn nạn ạ. Cút, cút, cút ngay cho khuất mắt tao, để bọn tao còn phải làm việc lại với thằng già chết dẫm này. Tao sẽ cút. Lãm quệt máu trên mắt, và thực tâm muốn cút từ lâu rồi, nhưng phải với một điều kiện. chúng mày để người này yên. Nếu không thì sao, thằng em? Tất cả sẽ cùng chết với tao ở ngay tại đây. Nào, vào đi. Lúc đó, trong tay Lãm chẳng có một tấc vũ khí nào. Nhưng đôi mắt cô hồn đang tóe ra những tia lân tinh man dại kia đã khiến cho cả đám trợn lại. Với kinh nghiệm giao búa lâu nay, chúng thừa biết với cái kiểu nhìn chó dại cùng đường đó thì tốt nhất là không nên đùa bỡn. Hơn nữa, chính cái con chó lông xám ức trắng lúc nào cũng kè kè đi theo Lãm lúc này đang nhe hàm răng trắng ẩn ra bên cạnh chủ cũng khiến cho chúng thực sự ngại ngùng. Im lặng giây lâu, nghe được cả tiếng tắc kè kêu thảm trên đồi cao. Cuối cùng là giọng bường trường. Đờ mẹ, biết ngay mà. Tao đã bảo rằng sáng nay ra gõ gặp đĩ mà. Và hắn bỏ đi. Cả tốp lục tục đi theo. Người đàn ông lồm cồm bò dậy, nói bèo nhèo. Tôi cảm ơn chú, nhưng chú làm thế, tôi càng chết. Chúng nó sẽ không buông tha đâu. Tôi biết. Vẫn đứng im lìm trong bóng chiều chập choạng, Lãm không quay lại. Im mẹ cái mồm đi, đã làm lính mà hèn thế, thì làm lính làm cái đơ gì? Mặc quần vào, khắm như cóc chết. Chợt nhìn thấy viên đá to bằng hạt ngô có dính cả phân từ chỗ nào đó, lăn theo ống quần anh ta rơi xuống đất. Lãm cười như mếu. Thì ra là như vậy, nhịn giỏi nhỉ. Thật khốn nạn hết chỗ nói. Và gã cũng siêu vẹo bỏ đi, nhưng đi về hướng ngược lại sau khi để văng lại một câu. Mẹ anh. Nhưng Lãm không có ý đi hẳn. Hình ảnh tiều tụy của người vợ và đứa con thiếu sữa khóc ngằn ngặt bên vũng nước đái đêm đã không cho gã được dễ dàng rời khỏi cái vương quốc tàn bạo, bẩn thỉu nhưng cũng le lói hy vọng này. Phải có tiền, dù chỉ đủ để trả cho Dũng. Gã có một lời thề tự thân từ khi còn đi học là không được vay nợ ai. Vay vì bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả người đó là cha mẹ hay anh chị em ruột thịt. Cũng bởi cái tính cực đoan nhuốm chút màu kẻ sĩ thừa hưởng lại của người cha, một phần đó mà có lẽ đời gã luôn lận đận. Tiểu đoàn đóng quân gần một cánh đồng mía và căn nhà của ông chủ lò mía di dân từ dưới xuôi lên. Gã hay ra đó chơi, mua mía, ăn mía đến thành nghiện và dần dà nghiện luôn cả bóng hình cô con gái ông chủ vườn. Cô gái đẹp nhất nhì xã này không làm mía mà chạy chợ. Cô bán mía và buôn luôn cả những thứ khác nữa theo đúng cái nhịp điệu náo hoạt của thương trường. Gã biết thế, rất biết nữa là khác, nhưng cứ phải lòng. Mỗi lần được cắn chặt vào một đống mía thơm ngọt tinh khiết mà cái chất tươi mát của nó cứ dâm gian chảy đến tận từng ngón tay ngón chân. Và rốt cuộc là gã không thể thiếu được nó. Cô gái đa tình cũng chẳng che giấu được lòng mình. Em đã ngủ với nhiều thằng đàn ông. Có lần cô mạnh dạn thổ lộ. Nhưng chỉ khi nào ở gần anh, em mới thực sự thấy mình là một con đàn bà. Gã đã nhiều phen trốn tránh làm mặt lạnh, đã cố áp đặt những suy nghĩ khinh bỉ, thậm chí đã thóa mạ, đánh đập. Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn tìm đến với gã, hứa hẹn, thề thốt, chăm bẵm gã bằng những giọt nước mắt, bằng tấm lòng bịn dịn của người mẹ, người chị và cả của người em gái. Đơn vị đã phê phán gã kịch liệt, kể cả những biện pháp đe dọa nhà binh sâu sắc nhất. Gã cũng tự hành hạ mình. Hơn thế, gã còn lọ mọ đi tìm những cô gái đẹp hơn, nết na, văn hóa hơn. Mà điều này, đối với một chàng trai lem luốc Hà Nội như gã, lại chẳng mấy khó. Để vùi đầu vào, để tìm quên, để so sánh và để khinh ghét cô. Kết cục thật thảm hại. Khinh ghét thì có, nhưng quên thì không. Càng khinh ghét thì càng không thể quên. Thế mới khổ. Cuối cùng, gã tặc lưỡi quyết định xe duyên. Tự xe, chứ có ai đồng lòng, ai giúp đỡ. Có hề gì? Thuê một chuyến đò dọc. Gã kéo thêm thằng bạn cùng tiểu đội thân thiết nhất tên là Tùng. Cô chủ cũng rủ thêm một người bạn gái cùng thôn. Rồi sắp một mâm cơm, có đủ gà luộc, cá nấu, xôi chè, mấy bó hương. Thế là thành đám cưới. Một đám cưới trôi lênh đênh trên con sông biên giới. Trôi lênh phênh trên dòng đời. Không cần biết bến đâu bờ đâu. cô dâu mới không đi buôn chuyến nữa, mà xin được ở tại nhà trồng mía với cha. Người cha buồn đời chán con, ruồng rẫy con và ruồng rẫy luôn cả cái chàng rể hờ binh nhất không tương lai, không của cải. Chàng rể hờ tự ái cũng không một lời cầu xin cho cái sự lạnh nhạt của ông bố vợ mặn mòi trở lại. Còn ông bố ruột biết chắc là ông cụ sẽ chẳng khi nào ưng thuận, nên tốt nhất là không thông báo gì. Thế là đôi vợ chồng thân cô thế cô chỉ biết lấy sự yêu đương cuồng nhiệt để chống chọi lại cái rừng xương độc ác của người đời. Giải ngũ, gã quyết định đưa cô gái sơn cước có máu giang hồ về phố phường sinh sống. Cô yêu gã, thương gã và sợ gã. Từ ngày ăn ở với gã, người ta không còn nhận ra ở nơi cô một người đàn bà đáo để khét tiếng trong thương trường và tình trường của một thủa nữa. Đi vào chùa khấn vái, các đấng thần Phật phán rằng cô đã gặp được quý tướng. Buổi đầu còn lắm nỗi chuân chuyên, có lúc nản lòng. Nhưng cứ bền tâm, rồi thần Phật sẽ không phụ lòng ngay tâm sáng. Cô nghe, biết thế, và cũng cố mà tin như thế. Cô càng thuần phục chồng, càng nhũn như con chi chi trước chồng. Cô hiểu vì cô, vì tình yêu của gã đối với cô. Một thứ tình yêu man dại, trường giả, pha lẫn đánh đập mà cuộc sống của gã đã ra nông nỗi này. Cô biết ơn gã và chỉ còn cách lấy sự im lặng tận tụy để trả ơn. Cũng lạ, những trận đòn, những câu mắng chửi tàn tệ của gã đã là một cái gì đó không thể thiếu được trong cuộc sống của cô. Dường như đó chính lại là chất kết dính, không thể tháo gỡ được giữa hai số phận. Cô đâm ra quen đòn, rồi nghiện đòn. Có như vậy, gã mới là gã, chuyên quyền, thô bạo, ngang ngạnh và ngây thơ, dữ dằn nhưng lại rất yếu mềm. Vùng đá đỏ ấy có những cái tên gọi quyến rũ đến rợn da gà. Đồi nào người ta đào được viên đá giá trị bạc triệu thì gọi là đồi triệu. Đào được viên đá giá trị bạc tỷ thì lập tức có tên đồi tỷ. Còn quả đồi nào vô phúc, đào ngoáy mãi chả có gì, người ta ngán ngẩm gán cho cái tên đồi liệt. Riêng quả đồi đã từng sập hầm chôn sống hết 25 mạng người lại được gọi là đồi tử. Một thân một mình với chiếc cuốc chim mẻ lưỡi, một chiếc xẻng mòn vẹt, hai cái xô nứt đáy, dăm ba chiếc bao tải vá chằng, thêm chú chó gầy trơ xương sườn. Lãm lặng lẽ tiếp cận vào khu đồi tử đó. Thời gian này, để vô hiệu hóa sức đào phá như chảy hội của dân tứ chiến thập phương, người ta bắt đầu tiến hành biện pháp cho đấu thầu đất, bán đất. Mọi việc được khép vào vòng niêm luật hơn. Người không có đất thì không được đào. Cứ đào sẽ bị bắt giam và phạt tiền rất nặng. Và nếu may mắn không bị bắt thì cũng không làm cách nào ra thoát được 7 lần chạm gác liên ngành chốt chặn suốt 70 cây số tới tận quốc lộ 1. Nếu trong người anh có một viên đá dù to hay nhỏ. Lãm lấy tiền đâu mà mua được đất khi mà một thước vuông đất ở đây đang leo tới giá 5 chỉ 7 chỉ. Vậy là chỉ còn cách chờ đêm xuống hì hụi đào trộm từng bao tải, rồi sáng mai ra suối đãi. Lãm bắt đầu sống cái đời con vạc, ngày ngủ đêm đào, vừa đào vừa ngó nghiêng canh chừng bị thộp gáy. Mỗi đêm cật lực lắm cũng tọng được đầy 10 bao tải là trời đã hưởng sáng. Hàng trăm tải đất từ bóng đêm rờn rợn khí tử thần, nơi quả đồi lâu nay không ai dám lai vãng đến, đã theo vai gã xuống suối, nhưng vẫn chưa được một viên đá nào tạm gọi là mang giá trị trăm ngàn. Viên đá đỏ mang đầy tính ú tim của một trò chơi xổ số nhọc nhằn. Cuộc hành trình trong tử lộ âm u lòng đất không bao hàm cái nghĩa tích tiểu thành đại thông thường. Làm sao có tiểu? Nếu là tiểu thì chỉ đủ để cầm hơi. Cái đại mới thực sự đáng nể. Nó chỉ đến một lần để đủ cho mãi mãi, đủ cho cả một sự lật đời. Hàng trăm, hàng ngàn bao tải xa khoáng sẽ vẫn bằng không. Dù 10 năm, 20 năm hay cả đời cũng không có ý nghĩa gì nếu không có nó. Chỉ một vốc con, nhưng có nó, cái viên đá mang màu tiết dê hay màu máu chim bồ câu đó, tức là có tất cả. Nghĩ như vậy và biết như vậy, Lãm vẫn đêm đêm âm thầm duỗi sâu thân xác vào lòng đất tối tăm để gần sáng trở ra, chỉ có con chó ướt đầm xương đêm chở gã trên miệng hố. Những khi ấy, trong cơn mê đất cát nhọc nhằn, gã dường như nghe được cả những tiếng than khóc của những linh hồn chết uổng. Lại dường như cũng nghe thấy được cả tiếng ru con ai oán của vợ mình. Một viên, phải, chỉ cần một viên thôi. Không được bằng đầu ngón tay út, thì cũng được gần bằng đầu con chuồn chuồn. Chỉ cần thế là sẽ có nhà, có cửa, có nệm ấm chăn êm, có quầy mỹ phẩm hay cửa hàng điện lạnh cho cô ấy ra vào. Có một công việc đàng hoàng nào đó để ngày ngày mình đến và đi. Có đồ chơi, có sách vở, có mái trường tốt nhất cho thằng bé chuẩn bị bước đến. Có hết thảy. Chỉ không có viên đá màu hồng sáng sáng hiện lên như phép màu trong đáy sàng thôi. Đất xa khoáng mỗi ngày một hiếm. Những chỗ nào có thể đào được, kể cả chân giường, đầu cổng, dưới bàn thờ, trong lòng bếp, nhà ủy ban, trong chuồng trâu, chuồng bò, đều đã được người ta xới lật lên không thương tiếc. Một vài xí nghiệp khai thác cấp nhà nước, cấp tỉnh huyện đã bắt đầu dùng mang máy móc tới. Viên đá không chỉ lật đời một con người, mà nó còn có khả năng lật đời cả một vùng đất, một địa phương, thậm chí một dân tộc. Đất đang được quốc doanh hóa. Đất tự nhiên và tự do bị thu hẹp dần. Những dân đảo đất gồm đủ các băng nhóm, đại ca, đầu gấu, cá nhân có tiền án tiền sự buộc phải tràn sang khu đồi tử. Cái khu đồi có dớp có ma lâu nay chỉ có độc một mình Lãm là dám thui thủi độc quyền. Cũng chính khoảng thời gian đó, trên mặt sàng của gã bắt đầu đọng lại nhiều vụn đá hơn. Gã rùng mình khi biết rằng mình đang đến gần một vùng vỉa có nó. Gã càng háo hức rũi sâu vào, rũi như một kẻ tâm thần đang phát cơn động tình với đất. Những vảy đá ngày một to hơn, sắc màu tươi tắn hơn, và càng đào sâu, đất cũng càng khó đào hơn. Chưa có vảy nào bán được tiền trăm, nhưng đã hứa hẹn mơ hồ có tiền triệu, và biết đâu cả tiền nữa. Gã ngộp hơi, không dám nghĩ tiếp. Để rồi sáng hôm sau, trong một cái quán cóc ở giữa khu chợ giang hồ, một tay lòng khòng đen chát, đen hơn cả gã, đã kéo xì ghế đến trước mặt gã và cất giọng lạ lùng. Vậy đất ở đấy tạm đủ rồi đấy, anh bạn trẻ ạ. Không trẻ lắm đâu. Lãm nhìn lên và chợt nhận ra đó là một trong những tay anh chị có tiếng là lì lợm ở khu vực này. Ông muốn nói cái gì? Chả muốn gì sất. Luật lệ ở đây là lộc bất tận hưởng. Chắc ông không lạ. Cũng nên cho bọn này hưởng theo tí. Ai lại ăn giày thế? Tôi vẫn chưa hiểu ý ông định nói gì. Gã rượm đứng dậy. Khoan đã, cứ ngồi. Tóm lại là thế này. Mình muốn ông từ hôm nay chuyển sang hố khác, tạm nhường cái hố ấy cho tụi này. Không nhường hẳn đâu, chỉ vài tuần thôi rồi lại trả. Lãm cười khẩy, khiến cho cái mặt của gã già cằn đi. Ông nói nghe buồn cười, làm chó gì có cái luật nhường ấy. Vớ vẩn. Ấy, nhưng điều này thì lại không vớ vẩn tí nào đâu, cậu bé ạ. Hắn gần như nhao hẳn người về phía Lãm, đủ để gã nhìn thấy một cọng hành dắt ngay răng cửa của cái miệng hôi hám kề sát mặt mình. Nếu biết nghe, thì còn có cơ được trụ lại. Không ngay bây giờ, tìm đường mà cuốn xéo. Nếu tao không xéo. Những ngày kiệt lực và quá căng thẳng dồn cả lên câu nói, không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Vậy thì lại quá đơn giản, con cóc ạ. Hắn hất đầu. Lập tức, một gã to lớn mặc áo bỏ hoa đứng gần đấy, quơ tay sang chiếc bàn bên cạnh, cầm cổ một chai bia vạn lực chưa mở nút, giơ cao lên. Chỉ nghe một tiếng rắc rất đanh, rồi lát sau, cả tóc cả mặt Lãm sùi bọt trắng. Trộn hòa vào lớp bọt ấy là những dòng máu rỉ ra. Lãm vẫn ngồi yên, mí mắt chỉ hơi nhắm lại, và thân hình khẽ đào về phía trước như người đang nhập đồng. Im lặng. Cái nửa chai bia toang hoác những cạnh sắc còn lại trên tay gã vận áo bò cũng run lên, không biết nên đập tiếp hay quẳng đi. Máu từ đầu vẫn xối ra, chảy tràn xuống ngực áo. Lãm từ từ mở mắt. Phút giây ngất choáng nhưng lại có tác dụng định thần ấy đã khiến cho gã kịp nghĩ đến con, đứa bé oặt oẹo chưa đầy 4 tháng tuổi đang ngủ vẹo cổ trong tiếng muỗi bay, trong mùi nước đái chó ở chân tường và trong tiếng ru như khóc đám của người vợ thiếu sữa. Bây giờ gã chết và nhất định sẽ chết nếu như chồm lên đấm gãy chiếc răng có cọng hành của nó, thì cũng có nghĩa thằng bé sẽ chết theo. Tự dưng khuôn miệng xám nhợt của gã chuyển dịch rồi nở ra thành một cái cười bâng quơ, méo mó, ủ rột và nhòa máu. Một âm thanh u ám từ đó phát ra. Đánh nữa đi. Thằng nào đánh thế? Sao lại phải đánh? Có lẽ bị cái tiếng nói ma quái lúng búng máu ấy ám ảnh nhiều hơn là sức chịu đựng kỳ lạ đến không tin được của gã. Mấy kẻ tiếm đất ngỡ ngàng, kinh hãi, rồi bấm nhau từ từ lảng đi. Vừa lảng, vừa ráo rác nhìn lại, như nhìn một quái nhân. Mãi đến lúc đó, con chó lông xám không hiểu đi lên liếm kiếm ăn ở đâu mới hồng hộc chạy về. Nhìn thấy chủ như vậy, nó chụm hai chân trước, chu lên một tiếng dài ai oán như tiếng chó sói gọi hoang, rồi nhe răng lồng lộn chạy hết góc này sang góc khác để truy tìm kẻ đã gây ra cơ sự này. Gã gượng đứng dậy, huýt sáo gọi con chó lại, và lát sau, cả hai lặng lẽ rời khỏi đám đông, đi trách lên sườn đồi. Nửa tháng sau, vào một đêm trăng sáng, chẳng phải cái luật rừng man dại đó buộc gã phải nảy sinh ý định bỏ đất ra đi, mà lại chính là sự xuất hiện của người lính đặc công hiền lành đã khiến cho mọi việc trước mắt gã bỗng trở nên trống rỗng. Ai đấy? Đứng dậy lên đi. Một tiếng nói vừa đủ nghe, không gắt gỏng, cũng không thật nhẹ nhàng vang lên ngay trên miệng hố. Lãm chớp chới mắt nhìn lên. Có hai người lính trang bị đầy đủ đang nhìn xuống. Một đeo súng ngắn, một khoác tiểu liên. Cả hai đều mặc đồ rằn di theo đúng lối ăn vận của lính đặc công. Gần đây, lực lượng này đã bắt đầu tiếp cận vào vùng đồi đá đỏ với tất cả sức mạnh tiềm tàng và giai thoại đậm tính truyền thống phi phàm của nó. Có lẽ chỉ có họ, những người lính mang áo cỏ đó mới thực sự là ông chủ chính thống của toàn vùng, của tất cả những dân giang hồ tứ xứ không sợ máu nơi đây. Bắt đầu, đám tứ chiến cũng coi thường giỡn mặt, như đã từng giỡn mặt rất có hiệu quả trước các sắc phục công an, thuế vụ, biên phòng, tự vệ, cảnh sát cơ động. Nhưng chỉ liền sau đó, bằng vào những cuộc đụng độ bất ngờ, họ đã giật mình hiểu ra rằng họ đang thực sự đọ sức với ai. Và thần phục, lẽ đời là thế. Ngang ngửa tận cùng, nhưng một khi đã thần phục, là thần phục cũng tới nơi. Từ đó, trên địa bàn toàn huyện, cứ nơi nào xảy ra mất an ninh, nơi nào có bóng dáng dân giao búa lộng hành, tức là cứ nơi nào con người bỗng tỏ ra nhờn với chuyên chính vô sản, là tức thì họ được phái tới, nhờ tới để giữ nghiêm kỷ cương, giữ bằng chính màu áo lính của mình thôi, chứ thật sự họ chưa một lần phải xử nặng với ai. Tất nhiên, trách nhiệm trước hết của họ là phải giữ gìn được tài sản quý hiếm của quốc gia, không cho người trái phép xâm nhập vào. Và đêm nay, một tổ trong số họ đang trên đường thực thi công vụ, đã bắt gặp được Lãm. Vâng, tôi là kẻ đào trộm. Các anh muốn làm gì tôi thì làm đi. Không thèm nhìn vào ai, Lãm vừa chùi tay vào ống quần, vừa càu nhàu với cái giọng bất cần. Đó, cuốc đó, xẻng đó, bao tải đó, và cả con chó giả kia nữa. Xin mời cứ tịch thu. Con chó nghe nhắc đến mình, vội cong đuôi chạy tới, nép sát bên chân Lãm, gừ gừ trong cổ như sẵn sàng ăn thua đủ với bất cứ thế lực nào động đến lông chân chủ nó. Người lính đeo súng ngắn lắc đầu cười. Anh cứ bình tĩnh, chúng tôi có phải là loại người hễ động một tí là... Đang nói, anh ta bỗng dừng sững lại, rồi giọng thoảng đi. Kìa, có phải mày đó không, Lãm? Có đúng là thằng Lãm không? Đúng thằng Lãm rồi. Trời, sao lại đến nông nỗi này? Lãm cũng thảng thốt nhìn lại, và lát sau thì gã bỗng nhận ra được đó chính là người bạn cùng tiểu đội tên là Tùng năm nào. Sau khi xuống đò dọc làm đám cưới cho gã xong, Tùng được trên cho đi học sĩ quan. Thế là bật tên từ đó. Ai dè, số phận sắp đặt lại gặp nhau ở đây. Một kẻ đi ăn trộm và một kẻ bắt trộm. Thế đấy, Lãm ngồi thử xuống, nói một câu không ăn nhập gì vào hoàn cảnh. Bây giờ mày đã là một sĩ quan đặc công rồi kia đấy, còn tao? Sao, vợ con mày bây giờ thế nào? Người bạn cũng ngồi xuống Vẻ xúc động hiện ngay lên cả động tác run run, rút gói du lịch ra khỏi túi. Còn ở trên đó hay đã xuống xuôi? Sau lần ấy, tao có ý hỏi, nhưng không ai biết thêm gì về mày cả. Thôi, Lãm cắt ngang lời bạn bằng một sáng điệu mệt mỏi. Chuyện dài lắm, vô nghĩa, nói làm gì? Bây giờ, mày hãy làm phận sự của mày đi. Bắt giải về, hay tịch thu đồ đoàn và nộp phạt. Đằng nào cũng được, nhưng tao xin báo trước là không còn xu nào mà nộp đâu. Người bạn im lặng, cái nhìn sâu vào lòng hố đang bốc lên mùi ẩm ngái một lúc, rồi ngẩng lên giọng rầu rầu. Mày khác trước nhiều quá, khác ngay cả cái cách nhìn vào bạn bè. Nói thực tình, ngay từ đầu, khi nghe mày nói, tính gắn cả đời vào cô ấy, tao đã thấy có điều gì không ổn. Nhưng chẳng lẽ mọi người ngãng ra hết, tao lại cũng làm ngơ, chẳng ngờ. Ngờ gì, mày về mà nói với vợ mày ấy. Tao quá đủ rồi. Sao, bắt hay thu? Người bạn lặng lẽ đứng dậy. Tao phải sang quả đồi bên kia có tí việc. Nếu mày còn coi tao là bạn, một thằng bạn tốt bụng như trước kia, mày thường nói, tao chỉ khuyên một câu. Trở về đi. Cuộc sống dưới kia dù có khốn khổ thế nào, nhưng vẫn còn là cuộc sống. Ở đây cực lắm, nhục lắm, mà rồi rốt cục cũng chẳng được cái gì đâu. Mày tin tao đi. Đã đi ngang đi dọc ở vùng này nhiều, tao biết. Kể tao. Tiếng nói của Lãm chìm vào đám mây đen nào vừa bay tới. Thì tao cũng chỉ nói thế. Còn Lãm này, người bạn lúng túng móc hết túi áo sang túi quần, được một nắm tiền lẻ chừng vài 30 ngàn gì đó, dúi cả vào tay gã. Tao đoán chắc mày đang kẹt. Ai bị dồn đuổi phải đến đây đều kẹt như thế cả. Sáng mai xuống chợ cắt tóc, tắm giặt, ăn một thứ gì thật nóng đi, rồi thử tĩnh tâm nhớ lại lời tao nói xem. Chả may, tao không cần tiền, Lãm nói yếu ớt. Mày nên nghĩ đến vợ mày, con mày. Mặt mày là mặt của một thằng đói ăn thiếu chất lâu ngày. Kiểu này chỉ cần vài 3 tuần nữa, dù không sập hầm thì mày cũng kiệt sức, chẳng lên nổi khỏi hầm đâu. Thôi, tao đi đây. Ngày mai tao sẽ ra, dẫn mày đến chỗ tao chơi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.